Tọa đàm 43. Nam mô A Di Đà Phật. Một người yếu đuối nhát gan mà bắt phải đi xuyên qua một cánh đồng hoang trong đêm tối thì họ rất sợ hãi. Nếu chỉ cần một người bạn đồng hành đi bên cạnh thì tự nhiên tất cả vấn đề hình như đều được giải quyết vui vẻ. Chúng ta đang sống như thế này. Đến ngày xả bỏ báo thân, nếu không có một người hộ niệm ở bên cạnh, thì chúng ta cũng sẽ rơi vào những cảnh khủng bố hãi hùng, sợ chết đi luôn. Mình thấy rằng, người hộ niệm ở bên cạnh mình quý giá vô ngần. Chỉ cần có một người biết hộ niệm ở bên cạnh là cũng có thể đủ cho chúng ta an tâm giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy, chúng ta thấy những người phát tâm đi hộ niệm cho người lâm chung giảng sanh thật quý hóa vô cùng. Chúng ta cũng thấy thật sự là tội nghiệp cho những người phát tâm đi hộ niệm. Họ bỏ cả công ăn việc làm để tới ngồi bên cạnh người bệnh niệm Phật từ tháng này qua tháng nọ, từ đêm này qua đêm nọ. Có nhiều người hộ niệm suốt đêm như vậy. Tâm nguyện này quá ư là cao cả, vĩ đại. Có một lần cách đây cỡ mấy năm, có một đoạn phim đưa lên trên YouTube. Họ quay lại một người trong gia đình kia mời một ban hộ niệm tới hộ niệm. Kết quả người bệnh trong gia đình không được giảng sanh. Đoạn VCD đưa lên trên YouTube, người nhà kể lại rằng trong vòng 5-6 tháng qua, họ đưa cho người đại diện ban hộ niệm tất cả là 6 triệu rưỡi đồng Việt Nam để đi phóng sanh. Người phỏng vấn trong VCD đó cứ nhắc đi nhắc lại 6 triệu rưỡi. Nhưng sau đó, vì một lý do nào đó, ban hộ niệm đã từ chối, không đến hộ niệm nữa. Gia đình mới đi mời một ban hộ niệm khác. Rồi cũng không biết vì lý do gì, ban hộ niệm thứ hai cũng từ chối luôn, không chịu hộ niệm cho người thân của gia đình người đó. Câu chuyện đó xảy ra như vậy. Có người đã gửi cái link của đoạn VCD đó đến Diệu Âm và hỏi rằng ai đúng ai sai. Diệu Âm giữ im lặng, không trả lời chuyện này. Một vấn đề rõ rệt là gia đình đã mời hai ban hộ niệm tới mà tại sao cả hai ban hộ niệm đều lần lượt từ chối hết? Chắc chắn phải có lý do trong đó. Trong đoạn VCD, thấy vị đó mở sổ ra, tính có lần đưa ra 1 triệu, có lần 500.000 đồng, có lần 300.000 đồng. Tính đi tính lại trong hơn 6 tháng, tất cả là 6 triệu rưỡi tiền Việt Nam. Với lý do mà nhờ ban hộ niệm đó đi phóng sanh để hồi hướng công đức cho bà cụ. Một vấn đề chính trong đoạn VCD là nhắc đến số tiền nhờ người ta đi phóng sanh giùm cho mình. Được ghi vào sổ 6 triệu rưỡi. Không nói ra, nhưng có lẽ nghi ngờ rằng ban hộ niệm đó đã lợi dụng sự hộ niệm để kiếm tiền bỏ túi chăng? Xin thưa với chư vị, có đi hộ niệm mình mới thấy tội nghiệp, thật thương hại cho người hộ niệm. Giả sử như Diệu Âm có tham gia hộ niệm trong cuộc đó, nếu mà gia đình bảo anh đi phóng sanh giùm tôi, nhiều khi Diệu Âm trả lời thẳng thắn rằng không được, tôi bận quá, chị hãy cầm đồng tiền đó đi ra mua cá, mua chim mà tự phóng sanh đi. Chứ gửi tôi làm chi? Tôi đâu có giờ rảnh rỗi để đi phóng sanh cho chị. Mỗi khi tôi hộ niệm cho một gia đình nào, dù quen hay lạ, Diệu Âm cũng đem cái bản quy định dành cho gia đình ra đọc rõ ràng, từ điều 1 cho đến điều 11, 12, 13, 14, 15. Tất cả 15 điều. Hỏi rằng người trong gia đình có chấp nhận những điều kiện này hay không? Nếu không chấp nhận, tôi không hộ niệm. Đang hộ niệm mà gia đình vi phạm điều lệ thì tôi liền đình chỉ việc hộ niệm. Tại sao vậy? Tại vì tôi chỉ có khả năng giúp ích cho những người có duyên giảng sanh mà thôi. Nếu là người không có duyên, làm sao mà có thể giúp gì được? Người hộ niệm đó từ Sài Gòn đi ra tới ngoài Bắc để hộ niệm liên tục 6 tháng trường. Thế mà người nhà không kể ra một lời nào tỏ vẻ một chút ơn nghĩa để người hộ niệm được an ủi phần nào. Trong khi đó, trọn cuộn phim cứ thấy lật sổ ra, À, tháng này tôi đưa cho chị đó 200.000 để mà đi phóng sanh. 200.000 đưa ra nhờ người ta giúp mình để phóng sanh, mà tại sao lại liệt kê thành loại tiền gì đây? Đã phát tâm phóng sanh mà lại nghi người ta bỏ túi, thì tại sao mình không tự làm lấy? Phóng sanh tạo công đức hồi hướng cho mẹ, mà mình tính từng đồng như vậy, thì mẹ mình ở dưới suối vàng nhiều khi cũng đành rơi lệ nghẹn ngào. Làm sao mẹ hưởng cho được cái công đức đó chứ vị ơi? Cho nên, khi mình bỏ công ăn việc làm đi tới ngồi bên cạnh người bệnh suốt đêm để hộ niệm, chứ vị mới thấy cái khó, cái khổ của người thức suốt đêm để hộ niệm. Không dám ngủ để niệm Phật. Đừng nên nghĩ rằng một người làm như vậy vì một mưu đồ nào đó. Mưu đồ gì đây? Đối với một sự việc cứ ngồi bên cạnh người sắp chết, vừa hãi hùng, vừa sợ sệt, vừa lo lắng. Nhìn cảnh khổ của người sắp chết, nhiều khi muốn rơi nước mắt mà niệm Phật, cầu Phật gia trì cho người ta được giảng sanh. Có bao nhiêu người làm được chuyện lạ lùng này? Chứ vị thấy không, làm đạo thấy vậy chứ khó lắm, không phải dễ đâu. Trong kinh Phật có nói, một lần phát bồ đề tâm thì luôn luôn có ma chướng. Ma chướng ở đâu vậy? Ở tình người. Trong thời này tình người eo xèo lắm, không rộng rãi đâu. Chính vì thế, khi ta phát tâm hộ niệm, xin hãy sẵn sàng đón nhận những sự thử thách đau đớn này để giúp cho người giảng sanh. Đừng nên thấy những chuyện eo hẹp của tình người mà xuống tinh thần nhé chứ gì. Thế gian ngũ trược ác thế này, tìm đâu cho ra một cơ hội yên lành để chúng ta êm xuôi làm việc đạo? Phải chăng đây cũng là một kinh nghiệm thấm thía nhắc nhở cho các ban hộ niệm nhớ rằng, khi đi hộ niệm, chúng ta chỉ lo giữ cơ may giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chỉ gói ghém trong phạm vi này thôi. Trước khi hộ niệm cho một gia đình, nhất định phải đọc cái bản nội quy cho người ta biết từng điểm, phải giao 90% trách nhiệm cho gia đình, cho người bệnh đó. Có như vậy thì ta mới có khả năng cứu được một người. Nếu chúng ta không nói thẳng thắn từ đầu, thì thường thường rất nhiều người làm khó khăn ban hộ niệm. Người ta cứ nghĩ người hộ niệm tới vì một mưu đồ nào đó. Điều thứ hai về vấn đề tiền bạc. Nói thẳng thắn với gia đình, khuyên gia đình làm việc thiện, phóng sanh. Chị hãy cố gắng phóng sanh để hồi hướng công đức cho mẹ chị, chứ không phải chị phóng sanh để hồi hướng công đức cho tôi. Nhiều gia đình thường đưa tiền nhờ ban hộ niệm phóng sanh. Nhiều ban hộ niệm có khả năng thì nhận làm cho họ, còn không có khả năng thì thẳng thắn từ chối. Chính người nhà, chính chị, chính anh phải tự làm lấy chuyện này, thành tâm mà phóng sanh, chứ không thể nào đưa một đồng bạc nhờ ban hộ niệm đi phóng sanh hộ cho mình. Chưa nói lên lời cảm tạ mà đã dội sinh lòng nghi ngờ. À, như vậy, tôi đưa tất cả là 6 triệu rưỡi, nhiều quá. Những lời này ảnh hưởng không tốt đến người hộ niệm, có thể đánh mất niềm tin của chúng sanh. Cha mẹ nuôi con như trời như biển, còn hồi hướng công đức cho cha mẹ, tính từng cát từng xu. Hỏi rằng, người mẹ nào có thể nhận được cái công đức của mình đây? Nghẹn ngào. Rõ ràng là nghẹn ngào. Người bệnh đó, sau cùng không được giảng sanh. Tại sao không được giảng sanh? Trong đoạn phim đó, không nói gì cả. Nhưng có hiện tượng là, cả hai ban hộ niệm tới, đều phải bỏ đi hết. Tại sao vậy? Tại vì nhất định gia đình đã làm điều gì sơ suất đây. Không chịu y giáo phụng hành, không chịu giữ tính tâm, không chịu làm việc công đức, kình cãi trong gia đình, thường sát sanh hại vật, nấu nướng bay mùi tanh hôi, người hộ niệm nói không chịu nghe, vân vân và vân vân. Chắc chắn phải có lỗi lầm nào đó thường tái phạm, nên cả hai ban hộ niệm đều không thể tiếp tục hộ niệm được. Sau cùng, người đó mất phần giảng sanh lại đổ thừa cho ban hộ niệm. Đây là một điều hết sức thường tình vậy. Thật tội nghiệp cho những người phát tâm hộ niệm. Cho nên, khi chư vị đi hộ niệm, nhất là ở Việt Nam, có những người đã phát tâm đi khắp nước. Tôi khuyên những người đó rằng, khi một người nào gọi điện thoại tới hỏi chị có đi tới nơi đó hộ niệm được không? Nếu có khả năng đi thì nói có, nếu không có khả năng thì nói không. Đường quá xa xôi, tôi không đủ tiền mua vé máy bay. Người hộ niệm cần nói thẳng thắn vấn đề này. Trường hợp này thì người nhà bắt buộc phải mua vé máy bay để người hộ niệm đi hộ niệm. Người hộ niệm đã không việc làm, còn hy sinh cả cuộc đời của họ, thì hỏi rằng tiền đâu mà họ mua được chiếc vé máy bay để đi từ Nam tới Bắc mà hộ niệm. Có một lần, một người email tới hỏi Diệu Âm rằng: một ban hộ niệm kia đến hộ niệm cho gia đình nọ, tôi thấy gia đình đó đưa một cái bì thư và ban hộ niệm nhận bì thư đó. Xin hỏi rằng, nhận bì thư như vậy là đúng hay sai? Tôi mới hỏi: người hộ niệm đó ở đâu? Dạ, ở. Còn cái nhà đến hộ niệm đó ở đâu? Ở Bắc Ninh, ngoài Bắc. Tôi hỏi thêm: chị có hỏi kỹ với gia đình rằng tiền đó là tiền gì chưa? Chưa hỏi. Chưa hỏi mà tại sao biết bì thư đó là tiền công đức cho ban hộ niệm? Chị có nghĩ tiền đó chính là tiền người ta trả lại tiền vé máy bay cho người đi hộ niệm không? Tại vì nếu không mua vé máy bay cho người đi hộ niệm, thì làm sao họ có khả năng tự mua vé máy bay từ Sài Gòn ra tới Hà Nội để hộ niệm cho gia đình của người đó? Cho nên khi thấy một vấn đề gì, xin chư vị hãy bình tĩnh, sáng suốt, phán xét. Về phần ban hộ niệm, tốt nhất xin chư vị đừng bao giờ tham gia một công tác nào liên quan đến vấn đề tiền bạc mới là hay. Nếu người ta mời đi hộ niệm ở nơi xa, lúc đó có người nào cúng dường cho mình tiền vé máy bay thì mình đi. Nếu không có phương tiện, mình cứ thẳng thắn nói rằng tôi không đủ khả năng. Họ tạo phương tiện thì mình đi giúp họ được, đây không phải là mình lấy tiền của họ. Nếu thân chủ cầm bì thư đưa ra, mình hỏi: bì thư này là gì đây? Dạ thưa, tôi xin công đức cho công sức hộ niệm của chị. Nhất định phải trả lại, không nhận. Khi người ta nói thù lao hay tiền công đức cho việc hộ niệm thì ta không nhận. Nguyên tắc của ban hộ niệm là ta không nhận một đồng tiền, thù lao công đức nào hết. Còn người ta nói: không, tiền này không phải là sự thù lao cho chư vị, mà tôi phát tâm yểm trợ cho chương trình hộ niệm, yểm trợ cho các ban hộ niệm, yểm trợ tiền mua vé đi hộ niệm các chỗ khác. Nếu đúng tinh thần đó, ta có thể nhận để phát triển pháp hộ niệm và cũng để giúp họ cái duyên tạo công đức. Cho nên, tùy theo lời nói của người phát tâm mà ta được quyền nhận hay không. Hễ người ta nói công đức cho việc hộ niệm thì nhất định ta không lấy, bắt buộc phải trả lại. Nếu người ta cố ép buộc thì mình xin mượn một cái đĩa, đặt bì thư đó vào, để lại trên bàn thờ, rồi nói rằng: chúng tôi xin dùng tiền này để cúng dường nhang đèn hồi hướng cho hương linh. Nghĩa là nhất định không lấy. Còn chuyện người ta phát tâm cúng dường Phật Pháp, phát tâm bố thí, phóng sanh, nếu có khả năng, mình sẵn sàng nhận làm giúp họ đi phóng sanh để tạo phước cho họ, chứ không phải nhận tiền đó cho mình. Xin đại chúng nhớ cho những điều này, đừng nên vội vã phán đoán, vừa thấy một người cầm bì thư tới thì đánh giá là ban hộ niệm nhận tiền. Chắc chắn điều sơ suất này cũng có thể xảy ra ở những người lạm dụng. Nhưng nhiều khi cũng oan ức cho người hộ niệm chân chính, tội nghiệp cho những người phát tâm bồ đề cao cả. Nam mô A Di Đà Phật.